Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ chúng ta thực hành nha, cho khỏe nha. Ví dụ như mỗi ngày mình đi thiền hành đó là mình đương thực hành cái gì quý vị? Thiền chỉ cũng được, nhưng mà mình thực hành đều đều mỗi ngày để làm chi? Để làm chi? Đúng rồi, cất giữ vào ký ức để làm gì? Đúng rồi, nhận thức gì? Nhận thức gì? Trong bản đồ nhận thức, cái đó là nhận thức thủ tục. Rồi cái mình khi mình bắt đầu mình ngồi xuống, mình biết hết mọi cách mình ngồi xuống mình làm gì, đó là nhận thức về tình tiết. Phải không? Đó, mình cất giữ đó. Còn khi mà cô nói mở cái chữ không nói ra nhìn, rồi cái mình nhắm mắt lại, mình gợi lại cái trạng thái không nói, là mình thực tập nhận thức gợi lên. Hiểu không? Đó là mình thực tập từ từ. Còn cái nhận thức ngữ nghĩa thì chưa, mình chưa học chủ đề chân như, mình mới học chủ đề không nói thôi. Hiểu không? Bắt đầu đi thôi. Khi đi mình cũng vẫn còn nói thầm, không nói. Mình đi 2-3 bước mình mới nhắc lại không nói. Khi đi thì cái tầm mắt mình nhìn xuống trước, nhìn xuống dưới sàn đó, dưới đường đi đó, nhìn xuống trước. Mình cứ thực tập đều đều thì mình sẽ quen. Khi mình quen mình làm tất cả mọi việc nhưng mà tâm mình không có khởi lên suy nghĩ, thì đó là mình làm theo nhận thức thủ tục. Chúng ta thực hành 30 phút hầu hết là tốt đó. Chỉ có vài người gục. Mình hôn trầm là tại vì mình quên chủ đề. Mình không giữ cái biết. Biết mình đang thực hành không nói thì không bao giờ mình bị hôn trầm. Mình vô cái mình tắt niệm, cái mình ngủ luôn. Cô thấy quý vị về nhà có thể thực hành 30 phút được rồi đó. Mà sao nãy cô thấy không có ai mở mắt ra nhìn hai chữ không nói hết vậy? Hả? Có người đâu có để chữ không nói trước mặt đâu. Vô cái cô thấy vô cái phê luôn à. Bữa nay là mình thực hành giống như 2 bước. Một bước là mở mắt nhìn cái chữ không nói. Bước thứ nhì là nhắm mắt lại gợi lại cái trạng thái không nói, phải không? Ai có thể lên vẽ sơ đồ 2 bước, vẽ sơ đồ khái quát thôi hả? Ai sao cô hỏi cái là bộ ngó chỗ khác hết vậy? Hãy nói cái gì vui cái thì mắt sáng rỡ, còn hãy kêu ra hỏi ai lên cái làm bộ ngó lơ. Ai lên vẽ giùm? Mình mở mắt ra nhìn cái chữ không nói thì cái đường đi nó như thế nào, nó cất giữ ở đâu? Rồi khi mình nhắm mắt lại, tức là mình không có sử dụng con mắt nữa, rồi mình gợi lên thì mình gợi lên từ đâu? Ai lên vẽ? Thanh Hương được không? Lên vẽ thử coi. Vẽ con mắt, ngó ra 2 chữ không nói, rồi cái tín hiệu nó đi đâu? Cái này là một cách trắc nghiệm trưởng lớp đấy nha. Rồi sao nữa? Rồi cái đó bước thứ nhất. Rồi cái bước gợi lại, nhắm mắt gợi lại trạng thái không nói. Đã nhắm mắt là không có sử dụng mắt, còn vẽ con mắt nhắm gì? Rồi gợi lại từ đâu? Rồi ai lên bổ túc đi hay sửa lại đi? Giờ muốn vẽ con mắt cũng được, hay là mình vẽ cái chữ mắt, mắt nhìn. Khi mình nhìn 2 cái chữ không nói thì cái tín hiệu từ cái đối tượng nó đi vào, nó phải đi vào con mắt, vô thần kinh thị giác đó. nó vào con mắt, rồi nó mới đi vào cái đâu, tánh thấy. Mình nói tánh thấy cho nó rõ, còn tánh giác là bao gồm có tánh xúc chạm, tánh nghe nữa. Thì đi vào đây, thì nó đi vào tánh thấy đó, là mình vẽ cách đơn giản nhất đó, cái tín hiệu nó đi vào tới tánh thấy. Mà nếu như mà mình làm đều đặn á thì nó sẽ cất giữ ở tánh thấy, và nó lần lần nó cũng cất giữ trong tánh nhận thức. Rồi khi mình cất giữ đây rồi, mình mới gửi lên. Đúng rồi, gửi lên. Thì khi mà mình gửi lên, nói cái trạng thái không nói cũng, mà chỉ ngay cái chủ đề cũng không được, tại vì đây là cái chữ, chữ không nói. Còn mình chỉ gửi lên cái trạng thái không nói thôi. Thì khi mình gửi lên thì coi như đây là mình gửi lên nè. Gửi lên thì đây nó mặc nhiên nó trở thành là nhận thức gửi lên. Mình đang hình thành nhận thức gửi lên. Mà nếu như mình không có nhìn chữ không nói thì mình cất giữ vào đây ít quá thì mình gửi lên không được. Thành ra mình cứ mình làm hoài để nó cất giữ, vừa cất giữ tánh thấy, vừa cất giữ ở tánh nhận thức. Tại đây nó cũng có ghi những cái ký ức gọi là nhận thức thủ tục, nhận thức tình tiết đó, nhận thức ý nghĩa đó. Bản đồ nhận thức của mình nó cất giữ trong nhận thức nè. Thì bây giờ mình có cất giữ thì mình mới gọi lên được. Đó là mình thực tập cái bước vừa rồi là chỗ đó đó. Hiểu tới đây chưa? Thì khi mà mình sử dụng con mắt là giác quan thì mình tạo ra cái phản xạ gì? Đúng rồi. Thì giác quan thì cái phần này chỗ tới đây nè là phản xạ giác quan. Đối với vậy phản xạ thụ động ở đâu? Phần nào không sử dụng giác quan? Đúng rồi. Cái phần này đây khi gọi lên là bắt đầu một chút xíu, rất là đơn sơ là phản xạ thụ động. Hiểu chưa? Tới đây mình đâu có sử dụng giác quan nữa. Thì mình gọi lên chỗ đó là phản xạ thụ động đó. Nhưng mà đây mình mới sơ cơ đó, mình làm chút chút thôi. Nhưng cô muốn nói cho biết đó là mình, cái con đường đi tới của mình là chỗ đó. Để làm gì? Để những cái bước cao hơn, mình không sử dụng con mắt nữa. Mình bắt đầu từ đây, mình đi vô định luôn. Chỗ này không lời rồi, mà là nhận thức không lời. Nhưng mà muốn bắt đầu từ đây, thì cái con đường đi vô giống như cái này là cái input, cái này là cái output vậy. Đó, mình phải cất giữ cho thiệt là nhiều, thiệt là vững chắc. Thì nó mặc nhiên nó ở đây rồi. Và nếu mà nó có ở đây rồi thì gọi là nội tại đó. Cái từ nội tại nè. Khi ở đây mình cất giữ cái gì? Mình cất giữ cái trạng thái không nói, chứ không phải mình cất giữ cái chữ không nói. Trạng thái không nói, hay là mình gọi là cái nhận thức không nói, hay là cái biết, biết mình đang không nói đó. Mình cất giữ ở đây đó, nó ở trong này nè, thì gọi là nội tại. Nội tại là nó sẽ ở trong này nè. Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình, cái mình xuống mình ngồi thiền, cái là mình chỉ gợi lên, bắt đầu từ đây gợi lên là mình, là mình vô liền cái nhận thức không lời rồi. Hiểu chưa? Mà lúc đó là mình đâu có sử dụng con mắt nữa, không còn nói thầm nữa, thì đó là phản xạ thụ động đó, hay gọi là phản xạ ngoài giác quan. Thì quý vị nhận ra chưa? Nhận ra chưa? Bây giờ cô vẽ một cái sơ đồ não bộ nha, cũng diễn tả hai cái bước mình vừa thực hành mà vẽ cái bộ não đó. Nó hơi phức tạp hơn một chút xíu. Ở đây là cuốn não, đây là cơ cấu mạng lưới, là cái trạm tiếp vận thứ nhất. Thì từ con mắt mình sẽ đi vào trạm tiếp vận thứ nhất liền. Cái tín hiệu nó sẽ đi vào đây, cơ cấu mạng lưới. Tín hiệu của cái từ không nói đó, này con mắt nó nhìn hai chữ không nói, thì cái tín hiệu từ không nói nó đi vào. Mà mình nhìn là mình có nói thầm không? Không. Đây là thầm nhận biết nha, tức là hoàn toàn không có nói thầm. Khi mình nhìn mà mình không có nói thì cái tín hiệu nó đi vào cái vùng phía sau, tức là hậu hồi đai. Đây là trung hồi đai. Đây là tiền hồi đai, là phía đằng trước. Ở đây là phía đằng sau là hậu hồi đai. Thì hồi đai cái tên đó là cái dùng ngang với cái dùng ở tên tưởng, là ở trong sắc thọ tưởng hình thức á. Đó tức là cái dùng tri giác. Thì cái tên khoa học của nó là Cingulate Gerus. Còn cái thể chai Corpus Callosum. Thì cái tín hiệu nó sẽ đi lên đồi thị, rồi nó đi qua cái vùng hậu hồi đai, rồi từ hậu hồi đai nó đi qua cái vùng cuneus. Tại vì mình dùng con mắt cho nên cái vùng này tên là cái vùng nem. Còn cái vùng ở trên này là cái vùng trước nem. Cái vùng cuneus nó liên hệ tới tánh thấy ở đằng sau óc, là tánh thấy ở trên vỏ não, tức là cái bề ngoài của não. Còn cái vùng cuneus là cái vùng cái bề não ở trong não giữa. Tức là mình hình dung cái đây là não, mình chia cắt ra làm hai á. Thì cái vùng cái chỗ này nè là cái vùng cuneus. Cuneus là cái vùng này nè. Đó là cái vùng đó. Còn cái vùng precuneus là cái vùng này. Thì cái vùng cuneus này nó liên hệ tới tánh thấy. Thì cô tạm vẽ tánh thấy nó ở chỗ này, tại vì nó nằm cái mặt ngoài của vỏ não. Nó nằm gần ở sau óc, tức là ở thùy chẩm. Còn cái vùng precuneus này nó liên hệ tới tánh xúc chạm. Thì tạm vẽ đây tánh xúc chạm nó nằm gần bên vùng thân thọ, và là gần gần đó là tánh nhận thức biết. Và nó cũng liên hệ tới tánh nghe. Thì cô tạm vẽ đây để hình dung thôi. Cho nên cái vùng precuneus nó quan trọng hơn là cái vùng cuneus. Thì bây giờ cái thực hành của mình là mình dùng mắt, cho nên nó phải đi vào tánh thấy. Thì nó phải đi vào cái vùng cuneus để nó vô tánh thấy. Thí dụ như đây, thì lúc đó là mình nhìn chữ không nói mà mình thầm nhận biết thôi. Thì cái tín hiệu nó đi như thế. Thì trong cái bước đầu mình cứ mình làm hoài thì nó cất giữ vô những cái vùng nào mà nó đi qua là nó có cất giữ hết. Ngoài chỗ này nó còn cất giữ ở cái vùng ký ức nữa. Ký ức ngắn hạn thì nó nằm ở phía trước vùng tiền trán. Còn ký ức dài hạn là nó nằm ở chỗ này. Đây là ký ức dài hạn. Rồi ký ức xúc cảm thì nó chút xíu ở gần bên ký ức dài hạn. Thì khi mà mình thực hành không nói, nó không phải là xúc cảm, cho nên nó đóng cửa cái ký ức xúc cảm. Nó không có cất giữ vô, mà ký ức xúc cảm cũng không có khởi lên được. Bây giờ cô nói lại cái bước thứ nhất. Mở mắt nhìn hai chữ không nói, mà không có đọc, không có nói thầm không nói, mà phải biết đó là không nói. Thì bây giờ cái tín hiệu đó nó đi vào cơ cấu mạng lưới. Mà khi mình thực hành hoài, nó giống như là nó có mặt ở đây, thì tất cả những tín hiệu khác không có khởi lên được nữa. Thí dụ như cơ cấu mạng lưới nó đón nhận từ tai nè, từ mũi, từ tai, từ da, từ lưỡi, hay là nội tạng, nó không có khởi lên được. Nó thường thường nó muốn đi vào não thì nó phải khởi lên. Bây giờ nó không khởi lên được là tại vì mình chỉ sử dụng cái chủ đề là không nói, cho nên nó ngăn chặn những tín hiệu khác, nó không có đi vào được cơ cấu mạng lưới. Cái trạm tiếp vận thứ nhất nó chỉ nhận tín hiệu của chủ đề không nói mà thôi. Do đó tất cả những tín hiệu khác, hay là từ ký ức hay cái gì, nó cũng không có khởi lên được. Thì bây giờ là tín hiệu không nói nó làm chủ, nó làm chủ cơ cấu mạng lưới, cho nên nó đóng cửa hết. Thì khi nó đóng cửa thì nó truyền cái thầm nhận biết đi vào đồi thị, thì đồi thị cũng yên lặng, tại vì đó là có biết không lời. Đồi thị yên lặng thì nó truyền qua bên vùng hậu hồi đai, nó truyền đến tánh thấy. Như vậy mình chỉ cần làm cái bước này là tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng rồi, không có những cái gì khác xen vô. Gọi là định không tầm không tứ rồi. Mà mình sử dụng giác quan là mình sử dụng con mắt. Quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi bây giờ cô nói tiếp nha. Khi mình làm thực hành nhiều lần thì cái tự tánh thấy này nó sẽ đi vào tánh nhận thức. Mình biết rồi nhận thức là cái gì, là thực tập nhiều lần đó, thì nó trở thành là nhận thức. Nó đi vào đây, nó cất giữ ở tánh nhận thức. Thì nhận thức thủ tục, nhận thức trạng thái không nói, nhận thức tình tiết gì nó cất giữ hết chỗ nhận thức. Rồi bây giờ cái tín hiệu nó sẽ lui vào trong, thì nó đi vào dùng precious. Rồi sao nữa? Rồi từ đấy nó lại đi trở xuống nữa vào đồi thị. Tín hiệu nó vào dưới đồi thì sao? Tâm mình tĩnh lặng. Đây là dưới đồi. Dưới đồi là cái trạm tiếp dẫn thứ ba đó. Và dưới đồi nó biểu lộ tất cả những sắc thái tâm của mình. Thì bây giờ nó biểu lộ tâm tĩnh lặng, khách quan. Từ dưới đồi nó có một cái đường để nó đi thẳng xuống dưới cơ cấu màng lưới, xuống dưới cuốn não. Nó có một cái trục sợi thần kinh để nó đi thẳng dưới đồi. Rồi bây giờ nó mới truyền đi. Thì cái con đường mà đi vào cơ cấu màng lưới người ta gọi là đường hướng tâm. Rồi có một cái đường nữa đi trở xuống gọi là đường ly tâm. Tâm là ý muốn nói nguyên não bộ. Đi vào gọi là hướng tâm, đi ra gọi là ly tâm. Thì đi ra này là sao? Cái chỗ này là bắt đầu là hệ đối giao cảm đó. Nó liên hệ tới nội tạng đó, phổi, tim, gan, bao tử của mình. Nó đi xuống nội tạng trở lại để bắt đầu tiết ra những cái chất sinh hóa học. Nó đi tới tuyến tụy thì tiết ra insulin đó. Thì ở cuốn não mình biết rằng nó cũng có rất nhiều chất sinh hóa học lắm. Có acetylcholine, dopamine, serotonin và melatonin. Thì khi nó đi tới cuốn não này là tiết ra nè. Dưới đồi cũng có acetylcholine và dopamine nữa. Bây giờ cô vẽ thêm mấy cái chỗ này. Ở đây là cái vùng vận động và cái vùng thân thọ. Vùng vận động ở đây. Đây là vùng thân thọ, tức là những cái cảm giác của thân. Phía đằng trước này là vùng trán, thùy trán, và phía tuốt dưới này là tiền trán. Thì tiền trán ở đây là cô vẽ bán cầu não trái. Tiền trán thí dụ như đây, mình thí dụ như đây là ý căn. Thí dụ như ở dưới này là trí năng. Nếu như mình có lời thì cái tín hiệu, thí dụ mình tai mình nghe cái gì đó, cái mình nói mình thích hay gì đó, hoặc là mình phân biệt so sánh đó, thì nó đi vào đây, thì nó đi qua bên dùng ở đằng trước trán, ý căn trí thân. Còn ý thức là bên bán cầu não phải, là bên này. Cái này là bán cầu não trái, ý thức ở bên chỗ này. Thì hãy khi mà có lời thì nó qua tiền hồ đai để nó đi ngã đằng trước trán. Còn không lời thì nó đi vào ngõ hậu hồ đai để nó đi vào các tánh. Và cái vùng này là cái vùng của tiềm năng giác ngộ. Cái chức năng của cái vùng precious này là biết không lời, hay là tự nhận biết, hay là nhận thức không lời. Còn cái vùng tánh thấy là biết không lời qua thấy. Còn khi mà mình thực hành thiền hành đó, thiền hành trước khi mình ngồi đó, thiền hành là mình có đi, có sử dụng chân đi, thì nó đi vào cái vùng thân thọ. Cái tín hiệu vào vùng thân thọ, mình đi mình cũng cảm nghe mát, nghe lạnh, và mình cũng không nói nữa, thì nó đi vô cái ngã trung hồi đai, nó lên vùng thân thọ. Tại vì mình có bước đi, mà mình đi hoài, mình tạo thành một cái thói quen là nhận thức thủ tục thôi nha. Thì từ cái vùng thân thọ nó qua tánh xúc chạm. Tánh xúc chạm này nó cũng đi vào tánh nhận thức để nó cất giữ dữ kiện ở đó. Cho nên khi mình thực hành những cái động tác hồi nãy nè, đi thiền hành rồi ngồi xuống rồi thấy, mở mắt thấy rồi nhắm mắt lại hình dung, là mình dùng nhiều phương tiện, nhiều cách thức để đi vào tánh nhận thức không lời. Thì khi mình thực hành như vậy hoàn toàn không có nói thầm gì hết, thì cái tín hiệu không nói nó đi vào cơ cấu mạng lưới, nó cất giữ ở đó trước nhất. Mà khi nó vào được ở đây rồi là tất cả não bộ đều yên lặng. Yên lặng hết. Cái tín hiệu này là tín hiệu yên lặng. Còn cái vùng này không khởi lên được. Đồi thị cũng yên lặng, dưới đồi cũng yên lặng. Ký ức xúc cảm mãnh liệt không khởi lên, ký ức dài hạn cũng không có khởi lên được. Mà trái lại, mình còn cất giữ kinh nghiệm tâm tĩnh lặng đó, kinh nghiệm định của mình nữa. Mình cất giữ vào đây, vô ký ức dài hạn nè. Tại vì cái đồi thị này nó sẽ khuếch tán đi nhiều nơi mà. Thí dụ như mình đi, mình thiền hành nha, thì nó lên đây, nó lên vùng thân thọ, nó đi qua tánh xúc chạm, rồi nó cũng đi vào tánh nhận thức. Thì tất cả những việc mình làm nãy giờ nè, thiền hành, ngồi thiền, đều là tâm hoàn toàn tĩnh lặng hết mới đúng, không tầm không tứ. Thì toàn bộ não bộ đều yên lặng, gọi một cái tên là, đó là cái trạng thái hoàn toàn hết tĩnh lặng của não bộ, bằng một đọc chiêu không nói. Mà không nói nó đâu có hình ảnh gì đâu, cho nên gọi là hư chiêu, vô ảnh kiếm. Mình chỉ cần ra lệnh không nói là tất cả não bộ yên lặng hết. Hay không? Nữa cũng cứ khó hoài, phải tập chứ. Ít ra mình cũng kinh nghiệm được vài phút, 5 phút tâm mình yên lặng. Mà khi tâm yên lặng thì sao? Acetylcholin ra liền, dopamine. Cho nên mình học 6 ngày rồi mình cười hoài đó. Phải không? Ai có thắc mắc gì về cái sơ đồ này cho cô biết đi. Nó qua tánh xúc chạm. Mà mình làm hoài thì nó mới đi vô được tánh nhận thức, để cất giữ tánh nhận thức. Không, thì đúng rồi, từ tánh nhận thức, hãy nó đi tới vỏ não rồi, nó hết đường đi rồi, giống như quý vị đi tới đường cùng, quý vị làm gì? U-turn lại vậy đó. Thì nó quẹo trở lại. Thì tới đây nó cũng phải quẹo trở vô lại, thì nó vô lại là vô precuneus, để nó kích thích tế bào não dùng precuneus.
Tất cả những tín hiệu của tai ra mũi nội tạng đi vào như vậy, thứ nhất là mọi nơi trước, chỉ trừ có mũi thì nó đi vào dưới đồi trước. Có vòng vòng vận động thì có ảnh hưởng gì khi mình thiền hành, chân mình lướt đi thì nó có ảnh
hưởng? Có thể là cái tín hiệu nó đi vô hai cái này nó nằm kế bên nhau. Thì mình vận động là để có cái cử động tay chân. Mà khi mình xúc chạm, mình muốn vô tánh xúc chạm thì nó phải qua dùng thân thọ. Hiểu hết chưa? Đừng có nhìn ngơ ngẩn. Hiểu hết chưa? Não bộ của mình nó phức tạp lắm, rắc rối hơn nhiều lắm. Cái này dễ đơn giản nhất để cho quý vị hình dung một cách khái quát tại sao mình không nói, cái tâm mình yên lặng. Thấy chưa? Đó là vậy đó. Là tại vì mình vô đó là mình chặn hết tất cả các tín hiệu khác rồi. Thí dụ như mình trong não mình có cái chủ đề không nói ở đây, thì ví dụ như cô đánh tiếng chuông, quý vị sẽ nghe nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn. Khi mình thực hành nghe tiếng chuông, cái chủ đề nghe tiếng chuông, thì cái âm thanh nó sẽ đi vô đây, để nó vô đây thì mình nghe rất là rõ. Còn khi mình có chủ đề không nói rồi, dầu cho có tiếng chuông, nó bị chặn lại chỗ cơ cấu màng lưới rồi, cho nên mình nghe nó không có rõ bằng.
Như vậy là nếu mà mình trong bốn ngoài như mình lúc nào mình cũng thực hành cái không nói, thì cái biết nó là cái trước nhất. Ví dụ như mình làm việc gì, mình biết mình làm việc đó, nhưng mà khi mà cái đầu mình bắt đầu suy nghĩ thì mình làm sao mà mình không nhận biết là không nói.
Làm cái gì làm một chủ đề thôi, không có làm hai ba chủ đề.
Nhưng mà mấy mắt mình đi riết, mình làm riết, mình đi đứng nằm ngồi đứng.
Ví dụ như cô làm cái gì, ví dụ như giờ cô nấu cơm, thì cô biết cô nấu cơm, chứ không phải cô làm thêm không nói.
Đúng rồi, mình biết mình đang nấu cơm, nhưng mình lúc mà cái đầu mình khởi bắt đầu mình nói, để dịch vào khi mình làm mà.
Ừ, thì có thể cô kéo trở lại là biết mình đang làm gì thôi.
Kéo trở lại
biết. Ừ. Chứ mình nấu cơm mà mình chiên, đứng chiên hột gà mà mình cứ không nói, hồi nó khét hết à. Làm một cái thôi. Ừ. Còn thí dụ như mình đi bộ nè, mình đi chậm, nó không có bắt mình phải chú ý. Còn cô mà đang nấu nướng mà cô làm không nói không được. Đi thiền hành mình biết con đường rồi, mình chỉ cần ngó để mình biết cái đường mình đi nó thoáng, nó không có bị cái gì cản. Vậy thôi, thành ra mình cũng chỉ là thiền hành thì mình không nói được. Đó, còn mình làm cái gì khác mà mình không nói nữa không được. Ví dụ cô lái xe, cô không có thể thực hành thêm không nói.
Biết mình đang lái xe.
Ừ, chỉ biết giữ cái biết là biết lái xe thì cái biết của mình rất rõ ràng, chính xác. Còn cô làm thêm một việc thứ nhì nữa thì không được. Ví dụ cô ngồi chơi, cô làm không nói được. Ngồi yên chỗ thôi, không có làm gì hết, thì cô không nói được. Ví dụ mình ngồi trong phòng mạch đợi bác sĩ, mình làm không nói. Giờ hiểu hết chưa? Hiểu chưa, cô?
Nếu mà mình không nói á, thì tất cả những cái việc nó đi qua câu có mặt dưới, nó đến được thì nó đến cái tánh thấy, cái nghe, cái xúc cảm nó vào những việc thứ nhất luôn. Nó không đi qua những hồi đau.
Qua chứ, nó phải đi ngang qua hồi hậu hồi đai chứ, nó mới đi được. Ừ, nó phải con đường nó đi như là những cái trạm vậy mà nó phải đi qua. Thì bây giờ mình cô so sánh vô với cái bài ngũ uẩn nha. So với bài ngũ uẩn nè. Đức Phật nói là giác quan tiếp xúc với đối tượng thì có cái xúc rồi tới thọ, phải không? Thì tạm nói cơ cấu mạng lưới là chỗ thọ nè. Chỗ thọ, tưởng. Tưởng là ở chỗ hồi đai. Hồi đai, đây. Tưởng nè. Đó. Hành, hành là dưới đồi. Thức, thức là bên đây. Cho nên cái chỗ thọ tưởng hành thức đó là vọng tâm. Nó nằm bên đây, thức nó bên đây. Nó bên chỗ này. Còn nếu thọ biết mà không dính nè, thọ biết mà không dính thì nó vô tưởng, nhưng mà tưởng là tưởng bên hậu hồi đai. Còn tưởng mà bên tiền hồi đai là tưởng mà có khái niệm, có lời. Tưởng của vọng tâm. Còn tưởng của bậc thánh thì nó nằm bên đây, để nó đi lên cái vùng tiềm năng giác ngộ. Thì bây giờ thay vì là thức thì nó lại là tánh nhận thức. Nó đi vô đó. Hiểu chưa? Còn khi nó xuống tới hành, hành đây thì dưới đồi nó biểu lộ sắc thái tâm bậc thánh, hay là tâm tĩnh lặng, tâm khách quan, hay là tâm từ bi xả, chứ không phải tâm phàm phu. Tại vì ở hành dưới đồi nó biểu lộ tất cả mọi sắc thái tâm đó. Thành ra bây giờ thọ tưởng hành thức của bậc thánh khác với thọ tưởng hành thức của phàm phu, chứ không phải Đức Phật không có, không thọ, không tưởng, không hành, không thức. Không phải. Cái cơ chế dùng tiền trán vẫn có đó. Cái này là bộ não của con người thôi. Có ba dùng: tâm bậc thánh, tâm phàm phu, tâm Phật, có đủ hết. Nhưng mà ăn thua nơi mình sử dụng cái nào, cái nào làm chủ. Thì khi mà mình làm chủ bởi cái vùng bên này thì nó đưa tới tạo nghiệp, là tại vì nó có bản năng và nó có lậu hoặc. Mà tại sao lại lậu hoặc nó khởi lên? Là tại vì nó có lời, nó khởi lên bằng lời. Còn bây giờ không lời, lấy gì nó khởi lên được? Vì khi vô không lời thì lậu hoặc nó không có ở trong này. Tình cảm, xúc cảm nó không có. Buồn thương, giận ghét, cái đó là khởi lên bằng lời. Hoàn toàn không lời thì những cái đó nó không có cơ hội biểu lộ ra. Thành thử nó trong sạch là vậy đó. Nó trong sạch, nó thanh tịnh, nó không quế nhiễm là tại vì nó không lời. Vậy thôi à. Thì đây là cô nhắc nhở lại, ôm lại một chút về cái đường đi ở trong não bộ, để mình biết mình thực hành như vậy tại sao mà nó yên lặng tâm. Rồi đó là chỉ nói trong não bộ thôi. Ngoài ra nó có những chất nước sinh hóa học tiết ra. Khi mình thực hành mà tâm yên lặng thì nó tác động đối vào cảm. Thì cái con đường này ra là cái con đường để mà có những cái tác động về sinh học đó. Còn khi nó tới chỗ này là tác động về vật lý, tức là trí tuệ tâm linh bật ra. Còn khi trở xuống đây là ảnh hưởng tới gan, nó phục hồi gan, rồi tim. Hết có rối loạn nhịp tim vân vân, hở van tim này kia nó điều chỉnh hết. Rồi những chất sinh hóa học tiết ra nữa để giúp ích cho về cơ thể của mình. Đó là bên đây là về sinh học. Trên chỗ này là về trí tuệ tâm linh. Cái này cô chỉ giải thích thôi, nhớ hay không thành vấn đề. Thì khi mà mình gợi lên, đó là con đường đi vô của mở mắt nhìn nha. Còn khi mình gợi lên là gợi từ đâu? Đó, tức là khi mà mình cất được ở trong tánh nhận thức là mình gợi lên. Mình gợi lên thì cái tín hiệu nó đi thẳng vô chỗ này là trí tuệ, và nó đi vào đây để nó điều chỉnh bệnh tâm thể của mình mà mình không sử dụng giác quan. Đây là cái con đường cô nói là input đó, vô. Còn khi mình gửi lên là giống như cái kết quả vậy đó, là cái output à, là phản xạ thụ động. Đó. Khi mình cất giữ vô đây thiệt nhiều rồi, lúc nào muốn xài lấy ra xài, chỉ gợi lên cái tín hiệu thôi. Như Đức Phật nói đó, trong trạng thái tâm tĩnh lặng nhu nhuyến đó, thuần tịnh, ta hướng tâm đến, ta hướng tâm đến mà cho một cái ý mà hoàn toàn không lời, là cho một cái signal hướng tâm đến, thì nó kiến giải ra. Từ chỗ này nó kiến giải ra ba minh đó, hiểu chưa? Thì chỗ đó là phản xạ thụ động đó. Còn bây giờ mình chỉ mới chút thôi, cơ cơ thôi, bỏ vô một đồng cái là gợi lên lấy một đồng, mà không bỏ vô được thì gợi lên đúng được, cái mình ngồi chìm cái mình ngủ gục. Phản xạ thụ động, thụ động là mình không sử dụng giác quan nữa. Khi trong này mình có cất giữ rồi, mình lấy ra mình xài, thì khi trong này là có bản đồ nhận thức rồi, à mình chỉ gợi lên mà trong không lời. Còn nếu mình gửi lên có lời là mình trở lại rồi, mình trở lại cái bước thứ nhất rồi. Bước thứ nhất là còn dùng lời đó. Hiểu hết chưa? Hiểu hết chưa? Hơi khó nuốt hả? Khó không? Hả? Cô dẫn lại hả? Thì đường đi có mũi tên rõ ràng rồi. Nhìn cái từ không nói, mà mình phải có cái thầm nhận biết nữa, để mình cất giữ cái thầm nhận biết trạng thái không nói. Mình cất giữ cái đó, chứ không phải mình cất giữ cái chữ không nói. Mình cất giữ cái biết là mình đang không nói. Mình cất giữ vô đây thì nó vào đây. Nó vào đây thì tất cả những cái niệm lăng xăng khác không có đi vào, chỉ có một mình nó thôi, cho nên tâm tĩnh lặng. Thì nó truyền cái thầm nhận biết này vô đồi thị. Đồi thị khuếch tán đi nhiều nơi đó, thì đi vào tới tánh xúc chạm, hay là đi vào tới tánh nhận thức, thì hay là đi vào tánh thấy, thì từ đây làm lâu dài thì nó vô tánh nhận thức, rồi cái tín hiệu nó sẽ trở ngược vào bên trong, nó kích thích ở đây, trí tuệ ở đây, và nó đi vào đồi thị trở lại. Tức là ở trong não bộ mình đường đi hai chiều, một đường vô một đường ra. Từ đồi thị nó nhận lên nó khuếch tán đi, rồi nó cũng nhận trở xuống, rồi nó khuếch tán đi nữa, thì đây là cái đường trở ra để đi vào nội tạng của mình. Được chưa? Được không? Bây giờ cũng mới được à? Hiểu chút rồi thì được. À.
Cái chỗ mà cái
hỏi chỗ nào?
Dạ không phải, cái chỗ mà
đây hả?
Phân biệt được cái cục ở trên thì mình làm sao mình cái thầm nhận biết mình
làm sao thầm nhận biết hả? Hả?
Không lời, không.
Ừ, thầm nhận biết tức là mình biết một cách thầm lặng, tức là không có lời nói thầm.
Thầm nhận biết là không lời, nghĩa là
mình... Thì này là không lời nè. Thầm là không lời. Biết mà trong không lời.
Thì mình giữ, mình dám giữ cái điều khi mình không nói mà cái đó hết, cái thứ nhận hồi biết
là... Đúng rồi. Ừ. Ừ. Nhưng mà bây giờ là hai cái chữ không nói, chứ không phải là mình nói cách quản nữa. Mình lên một bước này là hoàn toàn không có nói thầm. Cái bước trước là còn nói thầm, không nói, không nói. Tới đây là hoàn toàn hết rồi, không có nói nữa. Chỉ biết trong thầm lặng thôi, thì gọi là thầm nhận biết.
Khi mà nó tới cái trong lặng thầm lại vô thân, vô đồng nghĩ đó, thì từ đồng ký ức dài hạn hay là ký ức ngắn hạn
của không cô? Nó không có vô ký ức ngắn hạn nữa. Nó không có vô ký ức xúc cảm nữa.
Nó vô ký ức dài hạn.
Nhưng mà ở đây là vẽ cho mình thấy rõ, chứ thiệt ra cái tín hiệu của tâm nó đi rất là nhanh, như ánh sáng vậy. Đi một cái cụp cái là nó đi rồi hết rồi. Thành ra đừng có nói cái gì trước gì sau. Nó cái đó là nói lý thuyết thôi, chứ nó đi một cái rụp là xong à.
Cô nói lại đây, cô biết cực kỳ cất giữ của không nói.
Và không phải của không nói, thầm nhận biết trạng thái không nói, cất giữ vô. Không có chữ của. Thầm nhận biết cái gì? Thầm nhận biết trạng thái không nói. Thôi khỏi thắc mắc nữa. Biết khái quát thôi. Chừng nào mình đi làm giáo thọ thì mình cần phải biết cho rõ để mình nói không có lộn. Còn bây giờ mình thực hành, mình chỉ biết thực hành nó có kết quả như vậy thôi. Cô.
Cho con hỏi là nếu mà mình thực hành nhiều lần rồi đó, thì mình cất giữ cái trạng thái thầm nhận biết, không nói vào ở trong cái tánh nhận thức, rồi khi mình gọi lên là tâm mình nó vẫn lặng
hoàn toàn. Mà khi mình cất vô đó thì nó mặc nhiên nó trở thành là nhận thức trạng thái không nói. Rồi giờ cô giảng thêm chút xíu nữa nè. Khi mình thực hành tới này, cái này rồi, những cái gì khác nó không có truyền vô. Cho nên khi mình ra đi đó, ví dụ mình đau đớn gì đó, nó không có truyền vô. Nếu mình vững chắc cái bước của mình, thay vì mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ mình nói không nói là mình tắt hết liền. Không, thì cái đau đớn của tâm hay là cái buồn, cái giận, cái gì á, thương nhớ gì nó muốn không khởi lên. Chứ nếu như mình thương ai quá đó, thì mình đi ra mình sẽ trở lại mình kiếm, hiểu không? Mà mình ghét ai quá mình cũng trở lại mình kiếm nữa nha không? Ví dụ người ta gạt mình 100.000 cái là mình uất ức quá mình chết á, mình trở lại mình đi làm con của nó đó, hiểu không? Đúng rồi, hoặc là làm cháu chắc gì trong gia đình nó để làm chi? Để mình phá tan cái tài sản của nó để mình đòi nợ. Cái đó là sự thật mà. Tại vì cái tình cảm, cái xúc cảm, cái tâm á, cũng là những cái làn sóng điện tử thôi. Nó sẽ thu hút. Thương quá nó hút lại, mà ghét quá nó cũng hút lại nữa. Thì thương quá thì là thương tiếp, mà ghét quá là thành quan gia, phải không? Đó, thành ra đừng có thương, đừng ghét. Ráng thực hành cái này đi là làm nhân chứng. Tức là những cái gì khác nó xảy ra không có truyền vô được. Mình biết mà mình không dính mắc thì là mình không có bị nó lôi kéo. Vậy cái này cũng là một cách để mà tu tập. Để khi ra đi thì ra đi bằng chỗ này nè, ra đi bằng chỗ tánh nhận thức nè, thì là đi mà sạch nghiệp. Cô nói là xù nghiệp đó, mình quỵt nợ đó, hiểu chưa? Mà thật sự ra khi mình tu tập mà cho tới chỗ này vững chắc là lậu hoạt tập khí mình nó cũng mỏng dần đi rồi. Và khi mình bắt đầu tu tập mình đâu có tạo nghiệp xấu nữa, nghiệp ác nữa, nó chuyển rồi, mình chỉ là nghiệp thiện thôi, hiểu chưa? Nó chuyển từ từ rồi. Nói chữ xù nghiệp để nghe cho quý vị thấy thích, chứ thiệt ra là mình đã đào thải từ từ hết rồi. Mình vô tới đó vững chắc là cái tâm mình nó đã trở thành tâm bậc thánh rồi. Cái bài học nào mình cũng thấy là mình có thể đi tới nơi rốt ráo hết á. Thành ra đây là những cái bủ bối đó nha. Bủ bối đó phải thực hành, phải tập luyện mình mới sử dụng được.
Mình làm được đó, mình làm sao
thì khi mà mình thực hành được thì sao? Thí dụ như khi mà mình thực hành được vô trong cái cắt tánh thôi, tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm, thì tâm mình phải biết là nó yên lặng rồi. Ừ, rồi mình cảm thấy vui, thơ thới, thanh thản, tĩnh lặng. Bây giờ người ta nói nặng, nói nhẹ, mình đây, mình chỉ nghe, chỉ biết rồi giữ cái biết thôi, thì mình đâu có dính mắc. Thì đó là những cái kết quả để mình tự biết mình như thế nào. Còn người ta nói một câu nặng cái là mình nổi sân lên liền, đỏ mặt tía tai, là mình là cái tín hiệu từ ngoài nó đi vô, nó chạy vòng 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 qua tới đây rồi. Rồi nó chạy xuống tim rồi, tim đập thình thình rồi. Hiểu chưa? Đó. Thì mình chỉ nhìn cái kết quả để mình biết mình như thế nào.
Cô có nhiều trường hợp như mình ví dụ giận nó đến thì mình có thể tập được, mà trong khi ví dụ trước khi mình ra đi mà mình bị cái bệnh mà đau đớn thân thể dữ dội đó thì sao mình chịu
không? Thì bị nếu mà mình yếu thì theo thông thường nếu mà những cái bệnh đau đớn quá thì người ta có chích thuốc cho mình bớt đau á. Nhưng mà cái vấn đề của mình là bất cứ lúc nào mình tỉnh thức là mình phải thực hành thiền. Để lúc nào mình cũng sống ở trong các tánh này nè. Đó.
Tức là lúc đó mình phải thiền.
Đúng rồi. Ừ. Hoặc là mình thở, hít thở, hoặc là không nói, hoặc quý vị niệm Phật cũng được, miễn cho tâm mình tĩnh lặng, để những cái gì tham sân si nó không có nổi lên thì là được thôi. Trước khi thí dụ như dầu cho người ta chích thuốc để cho mình ngủ, trước khi mình ngủ mình tu tập, mình hướng tâm mình về Phật, hay là niệm Phật Nam Mô A Di Đà, hoặc là mình thở hai thì, hít vô thở ra biết vậy thôi, thì cái tâm mình tĩnh lặng, thì cái đó là cái biết của tánh giác. Trước khi mình đi vô giấc ngủ thì mình vẫn tu tập. Thì cái gì, cái thức cuối cùng gọi là tử thức của mình là tốt.
Dạ thưa cô, theo cái chủ đề con nói với cái cách thở của mình, thì mình vô trong cái đồ thị, để cái đầu mình đi vô cái chỗ khi finish rồi mình đi ra.
Ừ.
Thấy này đó thì mình phải đi qua.
Nói vậy chứ cái nào cũng nhanh lắm. Nó đi bằng cái sóng điện tử mà, nó đi nhanh lắm. Đó, cô nói cái mà con gật đầu liền đó, đâu có thời gian phải không? Nhưng mà thật sự khi mà cô nói nè, con nghe vô rồi con nghe, thí dụ bên đây đi, con hiểu rồi, rồi nó vòng tới đây, rồi nó ra tới cái đầu của con mới gật. Hiểu chưa? Đó thấy không? Vừa mới nói hiểu chưa là nó gật đầu, tức là nó chạy vòng mau lắm, hiểu không? Thì vậy biết là nó đi nhanh lắm. Ở đây mình vẽ cho mình thấy vậy thôi, chứ nó đi rất là nhanh. Mà ngày xưa Đức Phật đâu có khoa học, mà Đức Phật còn phân tích được á, thọ tưởng hành thức, thấy không? Phân biệt được từng chặng vậy đó. Đó, thấy rõ hết từng chặng á. Rồi bây giờ hiểu hết chưa? Hiểu rồi ha. Rồi sao?
Con hỏi một câu cuối cùng.
Hỏi đi.
Bây giờ sau khi mình học xong rồi, về nhà mỗi ngày đó, mình làm việc gì mình biết mình làm cái đó.
Ừ.
Khi mình ngồi thiền á, thì
mình không
nói.
Được. Ừ. Đúng rồi. Về nhà làm cái gì giữ cái biết rõ ràng, thì tâm không có phóng đi đâu hết. Không có phóng đi quá khứ, không phóng tương lai, mà không dính mắc trong hiện tại nữa. Chỉ là giữ cái biết mình đang làm cái gì. Rồi khi ngồi thiền thì sáng một thời, tối một thời. Trước khi đi làm ít nhất 15 phút, mình đây làm 30 phút được rồi đó. Tối trước khi đi ngủ cũng phải làm. Thì nên làm không nói, cho nó đi nhanh. Còn ai có bệnh tim mạch thì pháp thở. Được không? Đi vô sở làm cũng thực hành thiền. Tức là người ta nói cái gì đó, nặng nhẹ gì mình á, không dính mắc. Biết mà không dính mắc thì tâm mình mới yên. Còn đối mình thì không dán nhãn ai hết, thì hài hòa, thấy như thật, biết như thật, hiểu chưa? Thì mình suốt ngày là mình là tâm bậc thánh rồi, sướng không? Dễ lắm. Đúng rồi. Mình thực hành khi ngồi thiền, mình nắm cái không nói đi, cho nó đi nhanh. Đó, quý vị thấy nó kết quả như vậy đó. Mình chỉ cần khởi cái ý không nói là tâm mình yên lặng liền à. Lúc nào mình nhớ là mình khởi ý không nói, đâu có ai biết mình thực hành thêm, phải không? Còn khi người ta nói chuyện mình thì dĩ nhiên là mình phải trả lời à, chứ đừng có không nói nữa thì mệt lắm đó. Thì lúc nào biết thực hành cái gì nó tùy theo từng hoàn cảnh. Thí dụ mình, người ta nói chuyện mình thì mình nghe như thật, mình cũng nói mà nói lời khách quan, không chụp mũ, không dán nhãn, thì cũng đâu có tạo nghiệp xấu, phải không? Còn khi một mình ở nhà, mình ngồi ở phòng khách mình chơi, thì mình thực hành không nói, hoặc là mình mở mắt ra nhìn, không gọi tên, tất cả cái gì hết, thấy hết mà không gọi tên. Và những cái đó mình thực hành, đâu ai biết mình thực hành thiền đâu, phải không? Rồi khi nào mình trong người mình không khỏe, mình mệt gì đó, thì mình nhìn đến sáng nắng, có serotonin, melatonin, phải không? Ban đêm mất ngủ thì mở mắt ra nhìn bóng đen. Ôi, lúc nào mình cũng có bủ bối, mình lấy ra mình xài, phải không? Thì cái sức khỏe, trí tuệ và cái hạnh phúc, cái hài hòa của mình á, đâu có tốn tiền đâu. Nó là kho tàng của riêng mình, phải không? Không có ai lấy được. Mà đó là, nếu mà mình biết sử dụng thì đó là cái trí tuệ của mình đó. Hạnh phúc trong tay, mình làm chủ cuộc đời mình, đâu cần phải quy lụy, cầu lụy gì ai, phải không? Người ta tới thì mình vui, người ta đi mình cũng vui. Hết nợ hết duyên, phải không? Ừ, đúng rồi, phải nhớ kỹ điều đó thì không có khổ. Còn khi nào mình buồn, mình khổ, mình lấn cấn á, lúc đó mình phải nhận ra bên dưới tâm mình đó là cái ích kỷ. Nhớ vậy đó. Đức Phật nói đó là khát ái là ích kỷ. Dầu cho mình không khát ái, khát ái nghĩa là mong muốn quá sức, mình không mong muốn quá sức, nhưng mà bên dưới mình phải nhận ra là có cái ích kỷ, là mình muốn cho mình. Mình thương người ta mà người ta phải thương mình mới thương người ta. Người ta không thương mình thì mình thù hận, mình bắn, mình khổ. Phải không? Thì khi mà quý vị học hiểu Phật Pháp rồi, quý vị sẽ chuyển đổi cái nhìn. Cái nhìn mình chuyển đổi thì mình hết khổ thôi, bớt khổ thôi. Còn khi cái gì mình cũng gom lại mình muốn người ta phải của mình 100% nè. Mình muốn cái nhà này cũng của mình phải đẹp hoài, mình muốn mình sức khỏe phải tốt hoài, con mình phải học giỏi, rủi nó học dở cái mình không chịu. Ví dụ vậy, cái gì của mình cũng muốn tốt hết à. Thì cái đó là ích kỷ chứ còn gì nữa. Phải không? Mình mong muốn nhiều quá thì làm sao mà được như ý mình mong muốn. Thì mong muốn nhiều quá là nguồn gốc của sân. Sân hận, buộc bực bội khó chịu là tại vì nó không có đáp ứng được đúng cái lòng mong muốn của mình. Đó, thành thử khi trong lòng mình cảm thấy lấn cấn xung đột là mình phải tỉnh ngộ để mình biết là trong lòng mình là có cái ích kỷ rồi đó. Còn khi mà mình xoay cái nhìn lại khác thì cuộc đời nó đổi khác liền à. Lớp này có biết cái chuyện Tô Đông Pha không? Biết rồi phải không? Biết không? Ủa ai biết chuyện này? Kể rồi mà. Ừ. Mấy người đã biết không? Đó. Biết rồi, biết mà. KK biết à. Đó. Tức là mình nhìn cuộc đời như thế nào, đó là cái tâm mình như thế đó đó. Còn cái việc người khác nhìn mình như thế nào, mình biết mà không phản ứng. Tức là biết rồi thôi, chấm dứt. Thì mình không có khổ. Mình không có bắt buộc người ta phải là như thế nào, phải nhìn mình như thế nào, mình không có bắt buộc được. Nhưng mà ăn thua nơi mình nè, mình nhìn sự việc, mình nhìn cuộc đời như thế nào, ăn thua nơi cái tâm mình đó. Thì khi nào mình nhìn như thế nào thì mình phải biết mình đang ở tâm phàm phu hay tâm bậc thánh. Đó. Hãy tâm bậc thánh là hài hòa, là vui vẻ, là chấp nhận mọi hoàn cảnh. Khi nào mình cảm nhận là tất cả mọi việc xảy tới cho mình đều là thuận duyên cho mình tu tập, thì lúc đó không còn khổ nữa. Cái gì cũng thuận duyên hết thì không còn khổ. Còn khi mình thấy cái này sao mà nó chướng quá, nó cản trở, mình còn thấy có chướng ngại là cái tâm mình chướng ngại, chứ không phải cái sự việc đó là chướng ngại. Ừ. Giờ bắt đầu tu không nói, tu hoài là quý vị sẽ thấy tâm quý vị yên lặng liền à. Mà yên lặng là hài hòa. Hài hòa còn mình còn có cái từ trường nữa kìa. Ha, từ trường, từ bi, hỷ xả. Thấy ai cũng thương. Thí dụ ai mình cũng thương thì sao? Mình đối xử đàng hoàng, tử tế, chân thật. Thì cái đó là cái từ trường của mình. Thì người ta phải thích ở gần mình thôi. Còn khi nào mà người ta quay lưng đi là mình biết. Mình biết tại mình nữa nha, chứ không phải tại người ta. Mình phải biết là tại mình. Tại mình người ta mới quay lưng đi. Hiểu chưa? Giờ hiểu hết chưa? Giờ thấy cuộc đời đáng yêu lắm phải không? Đâu có gì đâu mà buồn, phải không? Ừ. Còn mình thấy cuộc đời còn buồn, còn đáng ghét, còn đòi đi cái cõi nào khác cho nó tốt đẹp hơn, thì cái đó là tại cái tâm của mình thôi. Nhất là trong kinh cũng có nói nè, có một cái bài kinh hay lắm, là Đức Phật khi đó giảng Pháp. Kinh này thuộc về phát triển nha, chứ không phải là lời Đức Phật thiệt đâu, các vị tổ. Đức Phật Thích Ca một bữa đã giảng Pháp, cái Đức Phật mới nói rằng, hễ vị Bồ Tát nào mà tu tập, mà cái tâm thanh tịnh á, trong thời gian tu tập mà cái tâm thanh tịnh á, thì sau đó khi thành Phật, cái cõi nước của Đức Bồ Tát đó rất là thanh tịnh. Hiểu chưa? Thì lúc đó Ngài A Nan mới suy nghĩ như vậy á, Đức Thế Tôn của mình à, bộ hồi đó tu tập không thanh tịnh hay sao? Mà bây giờ cõi nước gì đâu mà hầm hố, trong gai, cọp, beo, rắn độc. Đó, ông khởi nghĩ vậy đó. cái này là các vị tổ sáng chế ra nha, để mà dạy thôi. Đó, cái Đức Phật á, thì nhận hiểu được cái tâm của Ngài A Nan là suy nghĩ vậy đó, nghi ngờ Đức Phật phải không? Thì Đức Phật mới ấn cái chân xuống, cũng như thần thông vậy đó. Thì cái cõi chung quanh Ngài A Nan nhìn thấy vàng rồng, rồi cũng lưu ly, sa lê, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não gì, đẹp lắm. Rồi Ngài A Nan thấy rồi, cái Đức Phật mới dở cái chân lên, thì cái cõi nước trở lại như bây giờ nè, như cũ. Đó, thì kinh nói như vậy đó. Là sao? Là trong kinh thì nói Đức Phật dùng thần thông, nhưng mà mình hiểu là sao? Hễ cái tâm mà thanh tịnh thì thấy nó thanh tịnh hết. Còn cái tâm mà phân biệt của ý thức á, thì mới có tốt, có xấu, mới có hầm hố, chông gai. Hiểu chưa? Mà tâm không phân biệt lại nào? Là ở đây, tâm như. Còn cái tâm phân biệt là ý thức, ý bên ý thức, ý căn là tâm phàm phu. Tâm phàm phu thì thấy có tốt, có xấu, có đẹp, có người thiện, người thiện, người ác, đủ thứ. Còn cái tâm như, tâm như thì thấy cái gì cũng như, thấy cái gì cũng như hết. Đó, thì khi mình vào đây, tức là cõi tịnh độ rồi, còn gì nữa, còn chờ đợi đâu nữa. Hả? Phải không? Khi mình ở đây là mình thấy tất cả mọi cái đều là như, tức là tất cả mọi cái đều là thanh tịnh, thanh tịnh trong sạch hết mà. Cho nên các vị A-la-hán khi còn sống ở trong cái chỗ tâm như, thành thử gọi là các ngài đang ở trong cảnh hữu dư niết bàn. Niết bàn khi còn sống, rồi khi ra đi thì cái chỗ cái tâm này ra đi thì đi vào vô dư niết bàn, tức là đi vào cõi niết bàn mà không có thân. Còn khi còn sống thì có cái thân, mà tâm ở trong niết bàn. Cho nên niết bàn không phải là một cảnh giới hay là một nơi, niết bàn là trạng thái tâm. Cho nên ở trong kinh cũng nói là hãy tâm tịnh thì quốc độ tịnh, thế cần gì đi đâu nữa, phải không? Phải chưa? Thấy chưa? Giờ đi vào đó bằng con đường không nói, để đi vô đó thôi, nghĩ dễ lao.